Tọa đàm 6. Nam mô A Di Đà Phật. Nêu lên những sơ suất trong khi hộ niệm, chúng ta đang nói đến chỗ sơ suất về khai thị. Thì khai thị điểm chính yếu là củng cố niềm tin cho bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân lời phát nguyện giảng sanh và nhắc nhở bệnh nhân nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật, buông xả vạn duyên, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là điểm chính. Mỗi người có một cái khó khăn riêng, có một cái gút mắt riêng. Ta phải tìm cách gỡ cho được cái gút mắt hay cái khó khăn của người bệnh, đó là khai thị. Còn tất cả những pháp của Phật không nên đem ra mổ xẻ trong lúc khai thị. Chính vì vậy mà khai thị trong pháp hộ niệm rất là đơn giản, chỉ là hình thức ngồi bên người bệnh, mình nắm tay họ, mình cười với họ, mình nói chuyện với họ một cách bình thường, không có một cung cách trang nghiêm. Vì cung cách trang nghiêm thì làm cho người bệnh dễ bị căng thẳng, có thể đưa người ta đến chỗ sợ sệt. Mình nói đạo lý nhiều quá, dễ làm cho người bệnh rối lên. Một người sợ chết thì mình phải xoáy vào cái chỗ này, tìm mọi cái phương tiện tâm lý, thiện xảo phương tiện để mà vượt họ lên, để họ thấy rằng nếu trong cơ hội này mà về được Tây Phương là một đại hạnh phúc. Về đó sướng quá, ở đây khổ quá, không sợ chết nữa. Làm sau đó thì làm, mỗi người có một cách tận dụng tâm lý riêng. Một người đang thương nhớ con gái, mình phải tìm cách chữa cho được chuyện này, giảng cho họ hiểu là con cái đến với mình chỉ là cái duyên báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Hết cái duyên này là mỗi người đi mỗi ngã, không thể nào theo cùng với mình được. Cho nên đừng sơ ý chấp vào tình thức thế gian mà bị đọa lạc nhiều đời nhiều kiếp, không ai cứu vãn được. Đó là khai thị. Trong cuộc tọa đàm nói về thiện căn phước đức nhân duyên hôm tháng 11 năm rồi, cách đây 3 tháng, Diệu Âm có kể một câu chuyện là khi qua bên nước Đức, Diệu Âm có duyên gặp được một vị, vị đó còn trẻ, cỡ 30 mấy hay 40 tuổi thôi, thích đi casino. Đến lúc đã bị bệnh ung thư, bác sĩ tuyên bố vài tháng nữa chết, mà anh đó vẫn còn thích casino. Niệm Phật thì anh cảm thấy đau quá, chịu không nổi, vậy mà đánh casino từ sáng cho đến chiều không thấy đau. Vì thế nên cứ đòi đi casino. Người vợ vì thương chồng, nghĩ rằng anh chỉ còn vài tháng nữa thì chết, nên cũng ráng cố gắng cung cấp tiền bạc cho anh ta đi đánh bài. Ban hộ niệm tới nói hoài mà anh cũng không chịu nghe. Đến khi Diệu Âm qua bên đó thì người ta mới dẫn tới giới thiệu, cái gút mắt của anh ta rõ ràng chính là ham đánh casino. Biết vậy, khi nói chuyện, ban đầu Diệu Âm đến ca ngợi anh ta vì có cái duyên lành, có một gia đình tốt, con cái biết hỗ trợ, có người vợ biết thương anh, hỗ trợ cho anh, có một ban hộ niệm trợ duyên. Thật là một duyên rất lành, tán thán một chút cho anh vui. Nhưng sau đó tôi bắt đầu nói thẳng vô vấn đề. Tôi nói, nhưng mà còn có một vấn đề anh bị vướng. Nếu không quá gỡ vấn đề này, nhất định anh bị đọa lạc. Dù cho ban hộ niệm có nhiệt tình cho mấy, anh cũng bị đọa lạc. Dù vợ con anh có lo cho anh đến mấy đi nữa, anh cũng bị đọa lạc. Anh có niệm Phật cho mấy đi nữa, anh cũng phải bị đọa lạc. Nói thẳng với anh, đó là đi casino. Nói thẳng liền, tại mình đâu có nhiều thời gian. Trong lúc đó, Diệu Âm nói mạnh lắm, thật ra là để vượt tinh thần anh dậy, khuyên anh ngay trong giờ phút này phải bỏ liền, ngay trong giờ phút này anh phải sám hối liền. Khuyên anh bắt đầu từ giờ phút này không được trở lại casino nữa, mà phải từng ngày từng giờ niệm Phật. Được vậy thì ban hộ niệm mới có thể sẽ giúp cho anh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó anh sẽ thấy phước báo thiện căn vô lượng vô biên. Còn nếu mà anh còn nói rằng để ngày mai anh đi thêm một lần nữa rồi mới niệm Phật, thì chắc chắn anh không còn cơ hội giảng sanh nữa đâu. Và tôi xin nói thẳng với anh rằng ban hộ niệm sẽ không tới hộ niệm cho anh nữa đâu. Người lạ mặt nên dễ nói. Diệu Âm nói rất mạnh, làm cho anh giật mình. Và ngay ngày hôm đó, anh ta lên trước bàn Phật sám hối, xin hứa bỏ casino. Anh nói, tôi gặp anh. Anh nói, làm tôi đã ngộ ra rồi. Tôi quyết lòng sám hối, không đi casino nữa. Thì đến ngày hôm qua, ở đó người ta báo tin rằng anh được giáng sanh với thoại tượng tốt đẹp bất khả tư nghị. Anh niệm Phật tới giây phút cuối cùng luôn. Niệm Phật hộ niệm 16 tiếng đồng hồ, thân tướng đẹp không tưởng tượng được, hơi ấm rõ ràng còn hiện trên đỉnh đầu. Hôm trước, chúng ta có nói, ta không sợ người không biết tu, mà chỉ sợ người tu mà không chịu sửa sai. Thì đây là một chứng minh. Anh đó không biết tu, chỉ biết casino, nhiều lúc làm người vợ cũng bị sầu bi lắm. Nhưng khi gặp căn bệnh ngặt nghèo, gặp được người khai thị hướng dẫn mà tin theo, rõ ràng anh có thiện căn phước đức trong quá khứ nhiều lắm, mới gặp cơ hội này làm cho anh giật mình tỉnh ngộ, quyết lòng buông bỏ. Chỉ sợ người tu không chịu sửa. Anh đây đã sửa, anh sửa ngay chỗ này, rồi quyết lòng đi. Niệm Phật 3 tháng, anh ra đi. Sau 16 tiếng đồng hồ với thoại tướng đẹp bất khả tư nghị. Quý vị có Internet, lên Internet coi. Cái tin này đã tuôn ra khá mạnh. Vậy đó mà Ngài Ấn Quang đã đưa ra hình tướng một người niệm Phật 20 mấy năm trường. Nhưng sau cùng, nghe người ta niệm Phật lại nhức đầu. Ban hộ niệm tới thì đuổi người ta về. Tại sao lại đuổi người ta về vậy? Tại vì nghiệp chướng. Nghiệp chướng ở đâu mà có vậy? Nghiệp chướng ở chỗ cống cao ngã mạn. Nghiệp chướng ở chỗ tăng thượng mạn. Nghiệp chướng ở chỗ không chịu sửa sai. Vì cứ nghĩ rằng mình ngoan hơn thiên hạ, nên thấy những người hộ niệm tới thì khinh thường họ. Khinh thường họ nên mới không cần họ tới hộ niệm trợ duyên cho mình, nên mới đuổi người ta về. Khi đuổi người ta về xong rồi, thì ông ta chết. Ngài Ấn Quang đưa ra 2 chữ, không. Một là không giảng sanh. 2 là không được trở lại trong tam thiện đạo. Dễ sợ. Một bó đũa, bó chặt lại, dù có một đại lực dương đi nữa, bẻ cũng không gãy đâu. Một chiếc đũa, dù là chiếc đũa làm bằng vàng đi nữa, nhưng mà lẻ loi ra, nhiều khi đứa con nít bẻ cũng gãy. Chính mình hiểu được như vậy, cho nên chúng ta cần phải biết quý trọng những người tới hộ niệm cho mình. Đừng có nghĩ rằng cô đó yếu quá, anh kia dở quá. Tới không ích lợi gì cho mình đâu. Chiếc đũa của mình bằng vàng, những chiếc đũa của người ta bằng tre. Bằng tre mà còn một nữa, còn móc lên móc xuống nữa. Kệ nó. Vậy mà khi chúng được bó lại thành một bó rồi, đại lực dương bẻ không nổi. Do đó, quý vị đừng có khinh thường những người hộ niệm. Cách đây cũng gần 10 năm, tại một niệm Phật đường rất là thanh tịnh nổi tiếng trên thế giới, một vị đã tới đó tu 10 mấy năm trường, làm công quả hàng ngày, nhưng sau cùng bị bệnh ung thư chữa không được. Vị tri sự trưởng năn nỉ người đó hãy ở lại niệm Phật đường để họ hộ niệm cho. Ngày ngày có người tới chăm sóc hộ niệm, nhưng vị đó không chịu, lại nói, tôi đi ra ngoài để yên tĩnh hơn, để tôi chữa cho hết bệnh. Người đó không chịu nằm trong niệm Phật đường. Khi ra ngoài xong thì vị đó đã chết trong bệnh viện, không biết là chết yên lặng hay là chết trong mê man bất tỉnh bởi chất morphine. Đồng tu niệm Phật đường đó tới hộ niệm, có các vị sư cũng tới hộ niệm nữa, nhưng sau cùng hoàn toàn không có một thoại tướng nào gọi là hy vọng giảng sanh cả. Ngược lại, để lại một thân tướng bị cứng đến nỗi sợi tóc mà cũng cứng nữa. Chứ vị hãy tưởng tượng đi, Khi tu hành, chúng ta phải nhớ câu này: hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Con hổ rời khỏi rừng xanh nhất định bị đàn khuyển dí cắn. Tăng nghĩa ở đây không phải là người tu sĩ đâu à, không phải là ông thầy tu đâu à, mà tăng chính là bốn người hợp lại thành một tăng đoàn. Một niệm Phật đường chúng ta hợp lại 5 người, 7 người, 10 người, 15 người là một tăng đoàn. Ta rời cái tăng đoàn đó ra thì nhất định ta sẽ tàn. Vì sao ta bị tàn vậy? Vì chiếc đũa của ta đã lẻ loi rồi. Một đứa con nít bẻ cũng được. Khi nằm xuống rồi, xin thưa với chư vị, lực chúng ta đã hết rồi. Nhấc cái tay không nổi nữa, định của chúng ta đã tiêu rồi. Không còn mơ cầu gì đến sức định nữa đâu, mà chúng ta bị những cái gì? Oan gia trái chủ chế ngự chúng ta hết rồi. Nghiệp chướng đã chế ngự chúng ta hết rồi. Chúng ta không còn cách nào mà ngồi đó để lý cao đàm diệu nữa đâu. Chính vì thế, ban hộ niệm thật sự là một đại cứu tinh, cứu chúng ta trong thời mạt pháp này được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hiểu được như vậy, chúng ta phải biết kết hợp với tăng đoàn. Xin nói lại là tăng đoàn chính là bốn người hợp lại. Chúng ta đã trên bốn người rồi, nhất định chúng ta có cái chỗ nương dựa vững vàng. Hơn nữa, ngày ngày chúng ta huấn luyện với nhau, dạy dỗ lẫn nhau, chỉ bày cho nhau phương pháp hộ niệm. Thật sự, chúng ta đã có một cái chỗ vững vàng để giảng sanh. Nhưng điều kiện chúng ta phải nói rõ là nhất định phải sửa sai, để sau cùng chúng ta không có cái tâm khinh thường những người hộ niệm. Đừng đuổi họ ra, đừng ly xa họ, đừng để vướng tình trạng người ta niệm Phật là mình bị nhức đầu. Tất cả đều ở tại cái tâm này. Muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng ở tại tâm này. Muốn trở lại trong lục đạo luân hồi tiếp tục đau khổ cũng do cái tâm này mà ra cả. Hiểu như vậy, nhất định chúng ta phải nương dựa với nhau, yểm trợ cho nhau, để đồng về Tây Phương, đồng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.